ba lần gặp bác.
Viết theo lời kể của Hồ Thị Thu, thiếu nhi tỉnh Quảng Nam, dũng sĩ diệt Mỹ. Ở miền Nam, sống trong chế độ của Mỹ ngụy, cháu chỉ thấy cực khổ và đau thương. Một điều khổ tâm cho cháu là không biết cả đến tên bác Hồ. Một dạo, bọn giặc đem ra xử bắn một chú Việt Cộng, danh từ bọn Mỹ dùng để gọi các chú chiến sĩ quân giải phóng. Trước khi chết, chú ấy hô to, Hồ Chí Minh muôn năm. Cháu rất căm thù bọn giặc giết người và thương chú chiến sĩ quân giải phóng. Nhưng cháu rất thắc mắc, không biết Hồ Chí Minh là ai. Về nhà, cháu hỏi mẹ, mẹ ơi, Hồ Chí Minh là ai hả mẹ? Mẹ cháu âu yếm xoa đầu cháu, và hai giọt nước mắt vòng quanh, mẹ nói, lớn lên con sẽ biết, Hồ Chí Minh, tức là bác Hồ, con gọi là ông, bác Hồ là chủ tịch nước Việt Nam, bác ở ngoài Hà Nội. Thế rồi mẹ kể cho cháu nghe về bác, cuối cùng mẹ cháu bảo, bọn giặc ghét ai nói đến bác Hồ, con thương bác, để trong bụng thôi, đừng nói với ai. Khi cháu đi làm liên lạc, có một lần cháu được các chú cho xem ảnh bác Hồ, đó là tấm ảnh đăng trên báo các chú cắt và dán vào bìa cứng. Đấy cũng là lần đầu tiên cháu được nhìn rõ hình bác. Có lần cháu được nghe tiếng bác nói trên đài. Từ đó cháu luôn luôn có cảm giác bác Hồ là người ông trong nhà. Ông đi tập kết xa, mẹ cháu bảo, thương ông, con phải làm được nhiều việc tốt, nhiều điều hay. Khi cháu được tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, các chú thưởng cho cháu một chiếc huy hiệu bác Hồ. Phần thưởng ấy vô cùng cao quý. Ngày ngày đêm đêm, cháu dở ra xem mà vẫn muốn xem hoài. Cháu mong chóng đến ngày thống nhất, miền Nam không còn giặc Mỹ để bác vào thăm. Đến khi được ra miền Bắc, các cô tặng cháu một tấm ảnh bác Hồ, cháu vui sướng vô cùng. Hôm đó, cháu ngắm ảnh bác thật là thỏa thuê. Ở miền Nam, dễ gì có tấm ảnh bác rõ ràng như thế để mà ngắm. Thế mà giờ đây, hơn thế nữa, cháu đang ngồi trên xe vào phủ chủ tịch để thăm bác Hồ. Không còn gì vui sướng bằng. Xe chạy, gió thổi tạt vào mặt. Lòng cháu thấy rạt rào niềm vui. Xe vừa dừng trong chủ tịch phủ, cháu đã nhìn thấy bác Hồ và bác Tôn. Chúng cháu reo lên, bác, bác. Chúng cháu chạy ùa vào ôm lấy hai bác. Hai bác ngồi chiếc ghế dài đặt dưới vòm cây sập bóng mát và ngào ngạt mùi thơm của hoa. Bác mặc quần áo nâu và đi đôi dép cao su giản dị. Bác Hồ bảo chúng cháu ngồi xuống ghế. Lần đầu tiên được gặp bác, cảm động quá, cháu không nói được ra lời. Trong đoàn có mình cháu là gái, nên bác nhận ra ngay. Bác đặt tay lên vai cháu và hỏi, cháu Thu phải không? Cháu kính cẩn thưa với bác. Dạ, thưa bác, cháu là Hồ Thị Thu. Cháu học lớp mấy rồi? Cháu vòng tay và cập ngừng mãi, không nói được. Lúc sau cháu mới thưa. Dạ, thưa bác, nhà cháu nghèo quá, cha cháu chết hồi cháu còn nhỏ. Cháu có nhiều em, mẹ cháu không đủ tiền cho cháu đi học, nên cháu chưa biết chữ. Cháu định thưa tiếp với bác, ra miền Bắc cháu sẽ cố gắng học thật nhiều. Nhưng khi ngước nhìn lên thấy bác rơm rớm nước mắt thì cháu không giữ được xúc động, nước mắt cháu cứ ràn rụa. Bác kéo cháu lại gần, dựa vài mũ tai bèo cho cháu và xúc động nói, nhất định cháu phải được học hành. Cháu nép mình trong lòng bác, cảm động sung sướng cứ trào dâng. Cháu ngắm bác thật kỹ để thỏa lòng ước mong. Cháu nhìn từ những tàn nhang bên thái dương bác đến những sợi râu trắng và đôi mắt hiền từ của bác. Bác như một ông tiên trong truyện cổ tích mà hồi bé chúng cháu rất đỗi kính yêu. Những phút bên bác thật như đang sống trong giấc mơ. Chú Tô Hữu lần lượt giới thiệu tên và tuổi chúng cháu. Trong đoàn thiếu nhi miền Nam chúng cháu có anh Đoàn Văn Luyện, người diệt được nhiều Mỹ, và khi trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, anh còn là một thiếu nhi. Khi mới ra Bắc, anh Luyện đã được gặp bác, nên khi chú Tô Hữu định giới thiệu anh Luyện, bác bảo, bác biết rồi, Đoàn Văn Luyện. Anh Luyện rất xúc động, miệng anh cười, nhưng mắt lại rưng rưng. Anh có ngờ đâu tên mình được bác nhớ. Hỏi chuyện anh Luyện xong, bác quay lại dịu dàng hỏi cháu, thằng Mỹ to, cháu nhỏ như vậy, cháu đánh nó như thế nào? Cháu vòng tay trước ngực thưa với bác, dạ thưa bác, cháu nhỏ nhưng mà còn có các cô, các chú, các bác và các bạn, nên cháu không sợ chúng nó. Đánh được một trận rồi, cháu thấy quen không sợ nữa. Bác Hồ cười vui vẻ, bác Tôn cũng cười và nói, các cháu không sợ giặc Mỹ, nhân dân ta không sợ đế quốc Mỹ, thì nhất định chúng ta sẽ đánh thắng chúng nó. Cháu lại đứng lên thưa với hai bác, dạ, chúng cháu cũng như đồng bào ở trong đó không hề sợ tụ lính Mỹ, cũng không sợ gian khổ, không sợ chết, mà chỉ sợ có một điều. Thì cháu ngập ngừng, bác Hồ hỏi, cháu sợ điều gì? Dạ, thưa bác, chúng cháu chỉ sợ bị mù hai con mắt, sau này sẽ không được nhìn thấy bác. Bác Hồ cảm động, chớp chớp mắt và kéo cháu vào lòng. Cháu xúc động, cụp vào lòng bác giấu nước mắt. Cháu sợ khóc sẽ làm bác buồn. Lúc đó cháu nhớ tới các bạn ở miền Nam cũng đều có niềm mơ ước được gặp bác, được thấy bác một lần mà chưa kịp đạt được đã anh dũng hy sinh. Bác xoa đầu và bảo chúng cháu kể chuyện đánh Mỹ để bác và bác Tôn nghe. Bạn Võ Phổ kể bác nghe chuyện diệt 60 tên Mỹ ngụy. Bạn Võ Hường kể về lần đánh nhau với bọn Mỹ mà bạn bị thương. Hai bác rất xúc động vì Hường mới 15 tuổi đã bị quân thù cướp mất một cánh tay, một con mắt. Bạn Hường đã dũng cảm diệt 35 tên Mỹ. Bác hỏi kỹ trường hợp bị thương của bạn Hường. Bây giờ, chỗ bị thương của cháu còn nhức không? Thưa bác, cháu nhức ít thôi ạ. Cháu mất một con mắt học hành, có khó không? Bạn Hường cảm động thưa với bác. Thưa bác, cũng có khó khăn, nhưng cháu cố gắng học được. Cháu cố gắng thế là tốt, bác khen bạn Hường. Đến lượt cháu, bác bảo cháu kể việc làm của mình để bác nghe. Cháu kể, nhưng quên chuyện phá 13 khẩu súng địch. Nghe các chú bổ sung thêm, bác hỏi, cháu phá súng chúng nó bằng cách nào? Thưa bác, nhẹ lúc tụi nó sơ hở, cháu lấy cát bỏ vào nòng súng, đến khi chúng nó bắn bị nghẹt, nòng nổ toát ra. Bác Hồ và bác Tuôn cười vui vẻ, bác Hồ khen, các cháu nhỏ mà thông minh. Cả đoàn đã lần lượt kể chuyện để hai bác nghe, còn lại mỗi mình Ngô Nết là chưa kể. Nết 12 tuổi, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Nết đã diệt được 5 tên giặc Mỹ. Bác kéo Nết vào lòng, âu yếm hôn Nết và nghe Nết kể chuyện. Vừa lúc đó bác Phạm Văn Đồng đến. Bác Hồ giới thiệu chúng cháu với bác Đồng rồi chỉ về phía Nết. Bác nói, cháu Nết cùng quê với chú Đồng đó. Bác Hồ, bác Tuôn và bác Phạm Văn Đồng đều rất vui khi biết Nết là em trai của chị Ngô Thị Tuyết. Chị Tuyết khi 17 tuổi là chiến sĩ thi đua. Chị đã diệt 25 tên Mỹ, đấu tranh chính trị và binh vận rất kiên cường. Chị cũng vinh dự nhiều lần được gặp bác. Nghe Nết kể chuyện sau, bác Phạm Văn Đồng khen, chị dũng sĩ, em cũng dũng sĩ. Chị dũng sĩ trước, em dũng sĩ sau. Chị em cháu đều anh dũng đánh Mỹ. Bác Hồ vui vẻ nhìn các cháu và nói trong niềm phấn khởi, nhất định nhân dân ta sẽ đánh thắng giặc Mỹ. Rồi quay sang phía chú Tô Hữu, bác nói, chú phải làm một bài thơ về các anh hùng Tí Hon này nhé. Bác Tuôn gật đầu, đồng tình và nói tiếp, các nhạc sĩ cũng cần làm những bài ca để ca ngợi thiếu niên miền Nam. Tất cả cười vui vẻ. Bác Hồ bảo, bây giờ các cháu hát một bài. Các cháu chưa biết hát bài nào thì bác đã nói, các cháu hát bài Giải Phóng Miền Nam nhé. Bác phát giọng cho chúng cháu hát. Bác ngồi vỗ tay theo nhịp hát. Chúng cháu ngồi quây quần bên bác, vừa hát vừa vỗ tay. Khu vườn trở nên rộn ràng trong tiếng hát trầm hùng. Thề cứu lấy nước nhà, thề hy sinh đến cùng, cầm gươm ôm súng xông tới. Chúng cháu hát xong, bác hỏi, các cháu đã đói bụng chưa? Bác cháu ta đi ăn cơm. Bữa cơm đó cháu nhớ suốt đời. Hôm ấy bác cho cháu và Ngô Nết, hai cháu nhỏ tuổi nhất, ngồi bên bác. Bác gắp thức ăn cho chúng cháu. Bác hỏi cháu, đồng bào trong quê cháu sống như thế nào so với đồng bào miền Bắc, cháu thấy khác nhau ở chỗ nào? Cháu định đứng dậy để thưa với bác, nhưng bác bảo cháu cứ ngồi. Cháu liền thưa, thưa bác, ngoài bác không có người bóc lột, không có bọn thực dân, được sống tự do bình đẳng nên sung sướng hơn trong quê cháu nhiều lắm. Bác gật đầu, cháu nói đúng. Bữa cơm thân mật đầm ấm và cháu thấy ngon hơn bất cứ bữa ăn nào. Trước khi chúng cháu phải xa bác ra về, bác cho mỗi cháu 2 quả táo, 1 quả lê và 3 quyển sách của nhà xuất bản Kim Đồng, loại sách Người Tốt Việc Tốt. Bác dặn các cháu về nhà đọc sách này và cố gắng học tập cho giỏi, rèn luyện cho tốt. Cuối cùng bác Hồ và bác Tuôn cho chúng cháu hôn hai bác một lần nữa trước khi xa về. Cuối năm 1968, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam 20 tháng 12, cháu cùng các bạn dũng sĩ thiếu nhi khác được về dự biết tinh tại hội trường Ba Đình. Tối hôm đó, khi đoàn dũng sĩ thiếu nhi miền Nam chúng cháu tiến vào thì hội trường đã đông đủ. Trên chủ tịch đoàn đã có bác Tuôn, bác Phạm Văn Đồng và các bác, các chú khác. Chúng cháu vừa ngồi vào ghế thì bác Hồ bước ra đoàn chủ tịch. Mọi người sung sướng đứng dậy vỗ tay hoan hô bác. Bác ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hội trường trở lại yên tĩnh. Bác Phạm Văn Đồng đứng dậy giới thiệu đoàn chúng cháu với mọi người. Bác Hồ vui vẻ đưa tay vẫy chúng cháu. Đoàn Tí Hon lên đây. Bác Đồng bước xuống đón chúng cháu. Phấn khởi và vinh dự quá, chúng cháu theo bác Đồng tiến lên quây quần bên bác Hồ trên đoàn chủ tịch. 11 chúng cháu đều được bác lần lượt ôm hôn. Bác lấy từng bông hoa hồng thắm đỏ rất đẹp trong những lãng hoa trên bàn tặng chúng cháu. Bác hỏi cháu, dạo này mỗi bữa cháu ăn được mấy bát cơm? Dạ thưa bác, thường cháu ăn được 2 chén. Cháu ăn thế là ít đấy, cháu phải cố gắng ăn nhiều mới khỏe được. Buổi lễ bắt đầu, chúng cháu được ngồi kề bên bác. Suốt buổi lễ, cháu ngắm bác say sưa. Meeting xong, bác lại dặn dò chúng cháu cố gắng giữ gìn sức khỏe để học tập, lao động được tốt. Riêng cháu, bác dặn, cháu Thu da còn xanh, phải cố gắng điều trị cho khỏe. Cháu bồi hồi xúc động vì bác bận nhiều công việc to lớn của đất nước mà bác vẫn quan tâm đến từng cháu, từng việc nhỏ. Cháu cầm những bông hoa hồng của bác cho mà lòng cứ nao nao. Chúng cháu đứng nhìn theo cho đến lúc xe bác chạy khuất trên đường. Tết năm 1969, cháu được cùng các bạn dũng sĩ miền Nam về thăm chúc Tết bác. Xe vào đến Chủ tịch Phủ, cháu đã thấy bác đứng chờ ở phòng khách. Chúng cháu nhảy xuống xe và chạy đến vây quanh bác. Bác hôn từng cháu một và bảo, các cháu vào đây chơi một lúc rồi tiếp khách với bác. Chúng cháu lại quây quần bên bác. Đây là cái Tết đầu tiên của cháu trên miền Bắc và cũng là cái Tết lịch sử cháu được ở bên bác, được ăn kẹo, bánh, ngày Tết của bác cho. Cháu ngồi cắm bác bên cành đào mà nhớ đến các bạn ở miền Nam, thương các bạn ấy quá vì các bạn ấy khổ nhiều mà vẫn chưa được gặp bác. Hôm ấy, bác lại cho chúng cháu ăn cơm với bác, vẫn là bữa cơm bình thường như những bữa ăn trước, nhưng có thêm cành hoa, bánh tét nên cháu thấy như được ăn Tết với ông nội vậy. Chúng cháu cảm động và vui lắm. Ăn cơm xong, bác đi tiếp khách Cuba, thấy bác đi lại hơi khó và người bác hơi khác nên cháu lo lo. Nhưng khi bác hỏi chuyện, nhìn bác cười thì cháu hoàn toàn thấy bác khỏe mạnh. Lúc sau, đoàn đại biểu Cuba do cô Menba dẫn đầu đến thăm bác. Cô Menba vừa bắt tay bác đã khóc nức nở. Bác cũng xúc động, nhưng bác cố nén, bác cố tạo cho không khí ngày xuân vui vẻ. Bác bảo chúng cháu chào các cô, các chú Cuba, rồi quay sang phía cô Menba. Bác giới thiệu tên tuổi của các cháu, bác nhớ tên từng cháu nhỏ. Hôm đó, khi giới thiệu tới anh Đoàn Văn Luyện, bác nói, cháu Luyện lúc mới ra miền Bắc còn bé, bây giờ lớn thế này rồi. Một cô nhà báo trong đoàn Cuba nói, thưa bác, ở bên bác, sống trong tình cảm của bác thì người già sẽ trẻ lại, các cháu sẽ lớn lên rất nhanh. Bác, cô Menba, các cô chú và chúng cháu đều cười vui vẻ trước câu nói chân tình ấy. Cháu biết ơn cô ấy đã nói rất đúng tâm trạng của chúng cháu. Sau đó, khi các cô, chú Cuba ra về, chúng cháu còn được vui chơi bên bác, được nghe bác dặn dò. Cháu có ngờ đâu, đó là mùa xuân cuối cùng cháu được gặp bác. Hôm đó, bác căn dặn chúng cháu phải đoàn kết với nhau, giúp nhau học tập cho giỏi, vâng lời các cô, các chú phụ trách phấn đấu để trở thành học trò giỏi, trở thành đội viên ưu tú. Ít lâu sau, cháu bị bệnh nặng, phải đi nằm bệnh viện. Những ngày này, do hậu quả của cuộc chiến tranh tàn khốc nên cháu bị sốt rét nặng. Những cơn sốt rét rừng đã làm cháu mê man trên giường bệnh. Khi tỉnh lại, các cô, các chú cho biết bác Hồ gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cháu. Bác lo cho cháu và bác mong cháu chóng lành bệnh. Cháu cảm động vô cùng. Trên Tổ quốc Việt Nam này biết bao nhiêu bạn nhỏ đang bệnh đau, đang bị chiến tranh xâm lược làm tàn tật. Bác thương tất cả các cháu. Cháu nghe các chú kể lại mà xúc động không cầm được nước mắt. Cháu như được bác cho thêm sức mạnh. Cháu ra sức phấn đấu điều trị và đã thắng được bệnh tật. Suốt đời cháu sẽ đem theo sức mạnh và tình thương bao la mà bác đã dành cho cháu, một đứa cháu nhỏ miền Nam, để vươn lên đi tới như lời bác dạy. Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1973.